Khi con ngồi thì mà thầy cho con thư giãn, con chỉ là con thả lỏng toàn thân, là chỉ quy chỉ cần thay biết cảm giác chân mình chạm đất, quần áo mình chạm người mình thôi. Và có những người con mệt và con sân thì xong con chỉ tính ngồi thư giãn như thế thôi, thấy rất thoải mái. Cũng không tìm lòng cái gì ở lớn cả. Và thứ nhất, thứ hai, con nhiều khi con bị rơi vào tình trạng chạy giữa đất tha, chỉ cái không và cả sân. Nhiều lúc con không tập cho mình được cái sân, con như để cái cảm giác của con. Xong rồi nhiều lúc con đề ra cái mục tiêu là mình phải chú ý rất lâu, sau đó con cảm thấy rất mệt, mệt xong rồi đâm ra lại. Và xong rồi nhiều khi là xong hồi cũng không được nghĩ thì là con sẽ nuôi cho gì đến đâu hay đến đấy. Nhưng mà sau đó thì là cái trạng thái tâm lý lại là kiểu cái anh đấy, thì mình làm việc nó không hết sức mình.
Đúng rồi, là mất đơn giản này. Cái con xác định rất là đúng, mình tu tập một cách đơn giản là đúng, biết bất cứ gì trong mình thôi, biết cái cảm giác quần áo chạm người, hoặc là biết một cảm giác ngứa, hoặc là biết hơi thở, biết bất cứ một cái gì, miễn là cái đó ở trong mình, thế là được. Như thế là thực hành đơn giản, mà con cái đặt mục tiêu nó rất là đúng. Nhưng mà nhiều lúc con cũng muốn phải biết liên tục, nhiều lúc con phải chọn cái mục, xong rồi con đặt tâm rồi con neo chắc tâm vào đấy thì lúc đó không còn là đơn giản nữa. Con thấy là tham, nhưng mà mình nhận ra được là tham, thế là tốt rồi.
Thực ra con nghĩ là cái thái độ hành thiền, bây giờ con nghe lại một số bài khác của thầy, con lại thấy vỡ tâm một số thứ. Có rất nhiều cái mà chưa có con hiểu, bây giờ phải hóa ra cái hiểu chưa rất là hời rồi. Bây giờ con thấy con chấp nhận con hơn.
Tất cả cái sai trong thiền nó đều chỉ sai loanh quanh ở chỗ thái độ hành thiền thôi. Thái độ hành thiền đúng hay sai, mình muốn một cái gì là mình tham, mình phấn đấu, mình đạt được một cái gì thì mình bắt mình phải chánh niệm liên tục, đấy cũng là tham. Mình khó chịu đối với cái mình chưa được ấy, đấy cũng là sân rồi. Chỉ loanh quanh ở chỗ thái độ đúng hay không thôi, chỉ cần tôi như thế thôi, cố gắng càng đơn giản càng tốt. Trong cuộc sống rồi có thấy mình đơn giản hóa đi không?
Có, bây giờ con rất nhiều chuyện con nghĩ là có lẽ cái thái độ đúng là thái độ là không can thiệp. Không can thiệp đối với mình là không nên kỳ vọng của mình là kỳ vọng
và mọi người.
Với mọi người. Mọc dần những cái mong cầu đi.
Khi mình không kỳ vọng vào mọi người, mình không bắt mọi người phải theo mình, tự nhiên đỡ căng thẳng, đỡ mệt mỏi, đỡ cả xung đột trong gia đình nữa.
Mà thực ra có lẽ là bây giờ con người con tuổi mở hơn, trong con có lẽ một phần cho bệnh lý đã cho nên nó cũng rất là thay đổi. Có những lúc con thấy con rất là dũng cảm, cư xử rất là điềm tĩnh, nhưng có những khi sự tương tâm này yếu đuối và con thấy như là đôi khi nó sợ sệt. Và con biết nhiều người đồng nghiệp sống cạnh con nghĩ là con điêu.
Điêu.
Vâng. Mà thực ra đúng tâm trạng thái tâm của con thì nó thay đổi từ đột ngột như thế, thì người ta không hiểu, người ta nghĩ là không chân thành.
Không chân thật, không chân thành.
Vâng.
Sao kệ mọi người, mình cũng phải cho mình một cái thời gian để mình thay đổi. Mình biết là nó đang thay đổi, cái đấy nó không phụ thuộc vào quyền kiểm soát của mình, nên mình chấp nhận nó phải như tương tự như thế một thời gian. Ok, thế tốt rồi. Tôi ở bao nhiêu lâu rồi anh nhỉ?
Con được chắc là tầm 5 rưỡi.
5 rưỡi à?
Con không quan trọng chị tu bao lâu, thì con chơi được rất là lâu dài. Con không tìm vọng. Thực ra là đúng cái mục đích là con cũng thích khỏi bệnh, con cũng thích cái này cái kia thật. Nhưng mà bây giờ cái đấy nó không phải là quan trọng nhất. Quan trọng con thích cuộc sống như thế này.
Thế 5 rưỡi như thế là thay đổi rất là nhiều rồi đấy. Thôi cố gắng 5 rưỡi nữa. Nhanh, cả 5 rưỡi rồi đấy. Thời gian trôi nhanh thật đấy. Hôm nay sang năm mới rồi đấy, 2015 rồi đấy. Nhìn đi nhìn lại tất cả những cái trong quá khứ chẳng có gì quan trọng à. Cách đây 1 năm rưỡi bao nhiêu vấn đề quan trọng đúng không? Bây giờ có khi cũng chẳng nhớ nó là cái gì nữa. Thế nên là những cái mình coi là quan trọng bây giờ, mình đang vật vã phiền não bây giờ, mình cũng nghĩ năm rưỡi nữa mình nhìn lại, mình cũng chẳng nhớ đến nó đâu mà. Thỉnh thoảng mới nhắc mình như thế. Cái người này người ta nghĩ sai về mình, người ta nói xấu mình. Có chẳng cần năm rưỡi, vài tháng nữa mình cũng đã quên rồi. Họ chẳng có một vai trò gì trong cái cuộc sống của mình cả. Khi mình nghĩ như thế, mình thấy mọi thứ nó đơn giản hơn. Mình có ăn đời ở kiếp với cả những thứ đó đâu. Một năm rưỡi mà tu tập nó thay đổi rất nhiều. Thế mà so sánh với những người ví dụ như ông chồng của mình nhỉ. Mình nhìn một năm rưỡi qua ông chẳng thay đổi gì cả. Trừ cái là ông già đi thôi. Tính thì nó y hệt như thế. Đối với người bình thường vậy. Càng lớn tuổi đi thì cái tật khí nó càng dày, phiền não càng nhiều. Ngày càng già đi chứ chẳng có gì thay đổi cả. Nhưng mà mình tu tập mình thấy cái sự thay đổi nó rất âm thầm, lặng lẽ. Nhưng mà nó thay đổi rất là nhiều. Nó len lén ở đằng sau. Mà đôi khi mình thấy mình chẳng làm gì cả. Tự nhiên mình cứ thay đổi thôi. Thay đổi cực kỳ nhiều. Nhiều lắm ấy. Vài tháng nó thay đổi. Chục năm nữa. Không biết bao nhiêu người còn ngồi đây. Duyên hợp, duyên tan rất là vô thường. Chục năm nữa có khi là có người đã bay sang kiếp sau rồi. Làm một con gì đó hoặc là may mắn hơn thì làm một thằng trẻ con. May mắn hơn nữa thì có khi sinh chư thiên. Chục năm nữa có khi là có người bắt đầu lấy chồng thứ hai, lấy vợ thứ hai. Hoàn toàn có khả năng. Hoặc tay vế tay bồng. Hoặc là có khi cũng không có mặt ở đây nữa. Quên đạo, rời đạo, xa đạo. Chẳng cần mấy chục năm, tính khoảng mấy năm từ lúc bắt đầu ngày ở đây đến đây bây giờ là số lượng người rơi rớt thì cũng rất là nhiều. Số lượng người còn lại ở kỹ. Mà những người rơi rớt rồi quay trở lại, bây giờ nhìn trở lại thấy cũng y hệt những người đời. Mặt mũi đầy phiền não, chẳng có gì thay đổi cả. Ngày càng phiền não hơn, ngày càng khổ hơn. Nên là kiểu gì thì kiểu cũng không bao giờ được bỏ, đúng không? Đừng có bỏ. Nó có lấy mất mình cái gì đâu. Bảo tu lấy cho mình mất mấy ngày lên đây. Thực sự mình chẳng mất một cái gì cả. Mà mình cũng không phải là tinh tấn lắm đâu nhé. Con nó không phải là ngồi thiền mỗi ngày đúng không? Ở đây mà thầy hỏi có ai ngồi thiền mỗi ngày không thì chắc là chẳng có đâu. Có chăng thì mỗi ngày được. Người nào tinh tấn thì mỗi ngày được một số phút, vài phút, 10, 15 phút. Nhưng mà vẫn có sự thay đổi. Mình vẫn nhớ, mình vẫn cố gắng mình nhớ. Mình chánh niệm trong công việc, trong lúc đi đứng nói năng. Lúc nào mình nhớ ra, mình có chánh niệm, vẫn có sự thay đổi. Nên là đừng bao giờ bỏ. Đừng bao giờ nghĩ rằng áy náy, mình làm ít quá. Mình áy náy như thế là mình tự mình làm chậm mình đi. Chẳng có gì cả áy náy cả. Áy náy là gì? Khi mà mình giống như kiểu như mình mắc nợ ấy, mà mình không trả nợ, mình thấy áy náy. Đấy là cái gánh nợ tự mình mang. Mình đặt cho mình một nhiệm vụ là mình phải làm được, chánh niệm được tầng ấy. Mà mình không chánh niệm được là còn mình mắc nợ. Tự nhiên cái cảm giác ấy rất là vô lý. Tự mình mắc cho mình. Thế là mình nghĩ ngược lại, mình không mắc nợ một ai hết, hoặc mắc nợ chính mình gì cả. Thế là mình có được tí nào, tức là mình có cái đấy, có thêm cái đấy. Mình rất thoải mái, thảnh thơi. Mình làm nhiều thì mình có nhiều, mình làm ít thì mình có ít. Chánh niệm nhiều thì mình có nhiều, chánh niệm ít thì mình có ít. Nhưng dù sao vẫn là có. Cứ có thêm là mình mừng rồi. Chứ không phải là mắc nợ ai cả. Mình phải chánh niệm thật nhiều để mình trả nợ. Cái đó là mình khác hẳn. Tu như chơi, mà chơi như tu. Ở trong thiền tông ấy, thiền tông của Trung Quốc ấy, nó có một cái dạng tu gọi là, nghe rất buồn cười, gọi là tu vô tu. Tu vô tu. Mới đầu tôi nghe lại không hiểu. Thế sau mình thấy là, tu mới trình độ thực sự cao mới là tu vô tu. Tu như chơi, mà chơi như tu. Ngồi thiền như ngồi chơi. Ngồi chơi như ngồi thiền. đến mới gọi đạt đến trình độ gọi là siêu cao thủ trong tu tập. Ngồi thiền như ngồi chơi thì ngồi như ngồi nghỉ, thậm chí ngồi được gà gù, ngồi rất thoải mái, không có gì cả, nhưng mà trong tâm hoàn toàn là mình vẫn biết mình, ngọ nguậy biết ngọ nguậy, ngứa biết ngứa, đau biết đau, mỏi biết mỏi, dựa lưng cũng biết dựa lưng. Nói chung là mọi thứ mình không cần phải vào một cái khuôn khổ cả, nhưng mình vẫn biết mình liên tục như thế. Đấy là ngồi thiền mà như nhà chơi, như là nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi như ngồi thiền. Những lúc khác mình bình thường không có mặt ở đây, không phải ngồi thiền đây. Nếu mình mệt mình ngồi nghỉ một tí, hoặc đi làm mình mệt mình nằm ra một tí mình nghỉ. Nhưng mà lúc ấy mình vẫn nghỉ nhưng mà như tu. Là sao mình nằm đấy, mình ngồi đấy, nhưng mình vẫn thư giãn thoải mái, mình biết mình. Lúc ấy rõ ràng mình không phải là thời gian mình ngồi tu hay gì, nhưng mà mình vẫn biết mình y hệt như lúc mình ngồi tu này. Đấy gọi là tu như chơi mà chơi như tu. Đến giai đoạn cao là tu vô tu, lúc nào cũng tu, mà lúc nào cũng như là không tu. Thấy không? Ông này cứ nhờn nhờn nhơ nhơ, lúc này chẳng có việc gì tử tế mà làm cả. Không thấy làm gì, không thấy ngồi thiền, không thấy nó gì ghê gớm cả. Không thấy trông có vẻ là thiền sư. Không có vẻ thiền sư, không có vẻ thiền sinh, nhưng mà tu vẫn ngấm ngầm ở bên trong. Tu vô tu vậy. Chơi như tu như chơi nhé. Ở đây thầy thấy một số người bắt đầu có được cái tinh thần đó rồi đấy. Có một số người rất lười. Rất lười, nhưng mà sau một thời gian được quan sát, thành phần này tu rất tốt. Mặc dù trông rất lười, hoặc là trông rất kiểu như là amateur, thích thì làm cái gì thôi. Nhưng mà thầy thấy cái thành phần này sau một thời gian thì thành phần này tu rất tốt. Tốt hơn mấy cái tay mà lúc đầu mà trông có vẻ hầm hố, hùng hổ, ngồi thiền quyết tâm ghê gớm ấy. Chút một như thế nhé, chút một như thế. Mình tu nhiều thì những cái căng thẳng về tâm lý nó bớt dần đi. Chẳng hạn như bây giờ bớt nháy mắt hơn rồi chưa? Đúng không? Căng thẳng bớt hơn. Căng thẳng nó ít đi, nó tự nhiên nó thay đổi dần. Đi.
Ở nhà con khó thư giãn quá, nhưng mà lên đây thì con thấy con dễ thư giãn hơn ở nhà.
Thư giãn đến mức không mở mắt được.
Ở nhà nhiều khi con cũng tập thư giãn khuôn mặt đó, nhưng mà nó vẫn cứ căng như thế này. Nhưng mà con lên đây thì con ngồi lúc đầu thì nó vẫn căng, nhưng mà chút sau con thả lỏng từ từ con thấy nó vẫn thư giãn được.
Lý do tại sao không biết không?
Con nghĩ là đêm nay con không có nghĩ tới công việc gì.
Đấy cũng là một lý do. Ở nhà hoặc là mình nhìn thấy bao nhiêu thứ nó đập vào mắt mình, đừng có coi thường đó. Những cái thứ đập vào mắt mình ấy là nó gợi lên một số thứ ở trong tâm mình. Chẳng hạn như là vừa mới cãi nhau ông chồng hôm qua chẳng hạn. Về nhìn mặt ông chồng cái tự nhiên là cái tức hôm qua nó khởi lên. Hả? Đấy gọi là duyên, những cái chứng duyên. Thì những cái đó rất là quan trọng. Nên tại sao mà mình cũng thời gian thư giãn, và tại sao ở nhà mình thư giãn được, ở đây mình thư giãn được? Bởi vì những cái mình nhìn, mình nghe hoặc mình cảm nhận, mình biết mình đang ở chỗ đấy, nó gợi cho mình đến những cái căng thẳng, những cái phiền não mình đang phải đối diện. Nên là mình không thể thư giãn được. Trong khi những thế mình nhìn, mình nghe ở đây thì nó chỉ là bình yên thôi, nó chỉ là thanh thản thôi, nên nó lại làm cho mình thư giãn được. Bất cứ cái gì xảy ra mà nó thay đổi trong mình, con phải tìm hiểu tại sao nhé. Tìm được nguyên nhân của nó thì tự khắc là con sẽ biết cách dần dần biết cách tu, là những cái đối tượng nào, những cái môi trường nào mà nó làm cho con không thư giãn được, không khởi tâm thiện được, thì con phải tránh bằng nhiều cách nhé. Có thể là những người mà thường xuyên gây phiền não cho mình, hoặc gây những bất thiện, hoặc là những người nói vô ích thì mình cắt duyên. Đôi khi là con cũng phải tách mình ra khỏi cái môi trường. Đó là con đến đây tu rất là đúng, bởi vì là đây là con tách duyên ra, tách hẳn hoàn toàn khỏi môi trường đó. Nên thường xuyên thỉnh thoảng phải tu như thế, nếu không là mình cứ đắm chìm trong nó mãi. Thế thời gian vừa rồi thì làm như thế nào?
Bây giờ con không có nhiều mối quan hệ như lúc trước nữa này.
Ừ.
Dạ. Con cắt dần đi những cái mối quan hệ đó, thì con thấy con thoải mái hơn.
Ừ.
Dạ, có nhiều thời gian hơn.
Ừ.
Với con lúc trước thì con hay ví dụ như con từ chối một việc gì đó hay con không muốn gặp ai thì con hay tâm lý con hay ngại. Bây giờ con thấy trong quyết định của con nó mạnh hơn.
Ừ.
Dạ, khi con không muốn làm gì nữa thì con thấy con mạnh mẽ dứt khoát hơn.
Ừ.
Dạ.
Đúng rồi. Đấy, đấy cũng là một cái thể hiện sự mạnh mẽ. Mạnh mẽ là dám nói không với những thứ của mình. Ừ, mà mình không thích, mình thấy vui, mình dám nói không. Đấy cũng là một sự mạnh mẽ. Ừ. Phải nói không rất là nhiều. Bởi vì tất cả mọi người, tất cả mọi thứ đều muốn chiếm dụng thời gian của mình và muốn lợi dụng mình. Phải nói rằng là con người rất là ích kỷ. Bất cứ ai cũng tìm cách lợi dụng mình bằng cách này hay cách khác, kể cả người thân của mình. Do vậy mình phải có đủ trí tuệ để mà mình biết nói không, đủ can đảm để mình biết nói không. Nếu không, nếu mình không biết nói không ấy, là mình sẽ thấy thời gian trôi qua mình không làm được cái gì kỳ cho mình chỉ đáp ứng cái yêu cầu của người khác. Bố mẹ mình cũng yêu cầu mình là phải quan tâm đến họ, mặc dù có những quan tâm rất là vô ích nhưng mà vẫn cứ phải, họ yêu cầu phải quan tâm. Con mình cũng phải yêu cầu mình, rồi là bạn bè cũng yêu cầu mình, tại sao lâu lâu mày không gọi điện cho tao. Bạn bè đồng nghiệp đều thế cả, khách hàng yêu cầu mình, tất cả mọi người đều yêu cầu mình hết, đều muốn mình phải dành thời gian cho họ, dành công sức cho họ. Nếu mình không biết nói không, mình chẳng có một chút nào trong mình hết, cho nên phải mạnh mẽ nói không là. Nhưng mà mới đầu con có thể là tập một thói quen nói không, phải như thế để con dành thời gian cho mình. Sau một thời gian khi cái lực tu của con mạnh lên ý, là con nói không một cách tự nhiên. Tự nhiên tâm con không thích nữa, nó nói không một cách tự nhiên. Bởi vì con thấy rất rõ nó là vô ích, còn trước kia con không thấy nó là vô ích nên là con ngại từ chối. Nhưng mà khi con thực sự thấy nó là vô ích, con không có ngại gì hết, là tự động là tâm nó bơi, mặc kệ anh có thích hay không thích, không là không. Thế nên là đấy cũng là một cái tiêu chí để xác định để cái sự tu tập của con tốt hay không ấy. Dám nói không hay không. Anh được bao nhiêu lâu rồi nhỉ?
Nhiều năm rồi. Có thấy tập dân tại chỗ.
Thế thời gian này có thấy tập dân tại chỗ được không?
Không thấy cũng có thay đổi. Nhưng mà thì lý do con đặt ra cái mục tiêu nó không có đơn giản như chị. Tại đó lúc nào con cũng thấy không hài lòng với bản thân mình.
Thỉnh thoảng tâm tham nhiều hơn chị. Thế con muốn mình trở thành một người như thế nào mà không hài lòng với bản thân mình?
Con muốn con phải dành thời gian cho tu tập nhiều hơn. Nhưng mà lại thích làm việc hơn, mâu thuẫn.
Thế nên bây giờ con phải học cách tu như chơi, mà chơi như tu. Đúng không? Cái đấy là con không phải học. Tại sao thích làm việc? Tại sao thích làm việc hơn tu?
Con thấy con đam mê công việc này. Nhưng mà lý do vì sao con đam mê thì con không biết.
Không biết tại sao đam mê công việc. Nhưng mà có biết tại sao là không thích tu không?
Con không biết.
Sẽ biết rồi về xem nhé. Nhưng mà con biết chắc chắn là mình không thích tu bằng công việc là bởi vì mình chưa thấy thích thú khi mình tu. Mình chưa thấy là cái tu đó nó làm cho mình hứng thú. Tất nhiên mới đầu là như thế, con đừng nản. Cái đấy cần một thời gian rất là dài thì dần dần mình mới thấy hứng thú với tu hơn là với những thứ khác. Nhưng mà thỉnh thoảng phải hỏi mình như thế, tại sao? Đó chứ. Thì mới là kiên nhẫn, nó sẽ thay đổi nhiều nhé. Làm sao mà tu như chơi, chơi như tu. Con vẫn thấy tu là một cái gì đó nó nghiêm trọng quá. Do vậy nên con thấy áy náy khi mà mình không tu. Chính cảm giác áy náy mà mặc cảm khi mình không đủ dành thời gian cho tu, nó lại ngăn cản con tu. Mỗi khi con dành thời gian con lại cố hết sức để mà tu, nhưng mà thế nó không có tác dụng. Đừng coi nó là một cái gì quan trọng, đừng coi cái gì là quan trọng cả. Làm việc với một cái tâm lý thoải mái. Khi mình mất, mình nghĩ mình mất ý, thì mình sẽ coi nó rất là quan trọng. Giống như lúc đấy thì nói, nếu mình coi mình mà không làm cái này thì mình sẽ mất, thì mình sẽ rất là áp lực. Thế nhưng mà như lúc đấy thì nói là nếu mà mình làm nhiều mình sẽ được nhiều, làm ít mình được ít, kiểu gì mình cũng được. Trừ khi mình không làm mình không được cái gì, mình cũng chẳng mất cái gì. Với một cái tâm lý như thế thì con rất thoải mái, con chẳng thấy áp lực gì cả. Không có cảm giác là, ui nếu mình không tu thì mình áy náy quá. Hoặc là mình dành nhiều thời gian cho công việc, hoặc mình ít thời gian cho tu, mình thấy mình tu dở quá. Nó sẽ không có những cảm giác như thế nữa. Đấy chứ? Con dành nhiều thời gian cho công việc, cái con được sẽ là gì? Được thêm tiền. Đấy là trong trường hợp mà công việc tốt. Con dành nhiều thời gian cho tu thì cái con được là gì? Là sự bình an trong tâm, là hạnh phúc. Nhưng mà có thể bây giờ con chưa thấy được điều đó, con phải thấy điều đó dần dần. Thế đến lúc nào đó con thấy điều đó thật là rõ ràng thì con thấy một bên là tiền hay một bên là bình an, cái nào hơn tự khắc là con có sự lựa chọn. Rồi thì con phải từ từ mới hiểu được. Không sao, cần một thời gian nữa. Năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? 30. Phải 1-2 năm nữa nó bắt đầu 99 hơn thì khoảng tầm 30 tuổi là cái tầm mà tầm tâm lý nó thay đổi rất là nhiều. Tầm tuổi 30 thì mà các cụ ngày xưa nói là tam thập nhi lập, 30 tuổi mới là bắt đầu là trưởng thành, tứ thập bất hoặc, 40 tuổi mới là không còn nghi hoặc gì về cuộc đời nữa, ngũ thập chi thiên mệnh, 50 tuổi tức là biết mệnh trời, biết mệnh của mình. Thường 50 ông nào giàu giàu rồi, mà ông nào nghèo là nghèo rồi, cố cũng không được nữa. Thành đạt rồi, không thành đạt nó cũng chẳng làm được gì nữa. Lúc người ta biết được cái mệnh mình chỉ đến thế thôi. Ngũ thập chi thiên mệnh, thất thập cổ lai hy, 70 xưa lai hiếu. 30 tuổi là bắt đầu là cái tuổi mà mình trưởng thành, là sẽ có rất nhiều sự thay đổi về tâm lý. Do vậy nên là trong vòng 1-2 năm tới là con phải tu tập rất là nhiều để cho định hình nhân cách, cũng tính cách của mình. Cái thời gian này thì nó rất quan trọng, thầy đã từng trải qua thầy biết. Mà thầy tu cũng là tầm cái tuổi đó thầy biết. Cái tuổi đó là cái tuổi nó định hình cả một cuộc đời trước mắt của mình. Tuổi rất là quan trọng, vô cùng quan trọng. Do vậy nên là nếu mà cái tuổi đó mà mình có tu tập thì cái cuộc sống của sau này của mình sẽ rất là tốt. Còn nếu mình không có tu tập thì bắt đầu là mình sẽ nhất quyết chọn một con đường, và con đường ấy là những cái năm tháng tiếp theo mà không thay đổi được, hầu như không thay đổi được. Nên cái tuổi tầm tuổi 30, ngoài 30 là vô cùng quan trọng. Đến khoảng tầm 40 trở đi là bắt đầu sơ cứng rồi. Muốn thay đổi là nó đòi hỏi thời gian và công sức nhiều hơn rất là nhiều. Giống như là mình nặn một cái vò hoặc là mình nặn một cái bát chẳng hạn, khi cái đất sét nó còn dẻo dẻo ấy, thì mình nặn rất là dễ. Nhưng cái cứng lại một tí là mình nặn rất là khó, mạnh tay một tí là vỡ. Nên là cái thời gian này là thời gian nó đang dẻo dẻo mà nó chuẩn bị cứng, nó không phải nặn cho nó thật là kỹ vào. Cố gắng càng ngày càng dành nhiều thời gian cho cái tu tập và mình kiên trì hơn. Đấy chứ? Con có thể kiên trì trong một hai năm trong thời gian mà tính cách nó bắt đầu định hình. Sau đó rồi khi mà con thấy là cái chánh niệm nó quan trọng như thế nào trong cuộc sống của mình, nó lợi ích như thế nào, con thực sự con cảm nhận điều đó thì những năm tháng tiếp theo của con nó rất là dễ dàng, nó sẽ đi theo một cái hướng đó thôi. Còn nếu mà thời gian này mà con không nắm bắt được cái thời cơ đó, mà con cứ vẫn cứ để mình bị bao nhiêu thứ nó lôi kéo đi, dần dần là con chánh niệm nó không có được cái sức nặng, cái sự quan trọng trong cái việc định hình tính cách của con, thì những thứ khác nó sẽ định hình tính cách của con. Chẳng hạn như sự vui vẻ, sự hưởng lạc, hoặc là ham muốn hưởng thụ, hoặc là ham muốn tiền bạc, hoặc là ham muốn về xây dựng một hình ảnh, sự ngã mạn của mình, những cái thứ đó nó chiếm ưu thế hơn, hoặc là gia đình, hoặc là con cái, những thứ nó ưu thế hơn, thì những cái đó nó sẽ định hình của giống con theo hướng đó. Thì sau này con sẽ thay đổi rất là khó. Do vậy nên thời gian này là thời gian rất là quan trọng, chú ý, và mình xác định trong vòng một vài năm tới là mình vẫn cứ phải dành thời gian tu tập. Mình cứ xác định cứ thỉnh thoảng mình phải dành một thời gian đến đây mà tu, hàng tháng hoặc là một vài tháng hoặc gì đó, nó phải có định kỳ. Nó sẽ giúp con dần dần, con sẽ vững mạnh dần và con sẽ có sự lựa chọn tốt hơn. Vâng. Buồn ngủ. Lúc ấy con làm như thế nào? Ngủ, ngủ gật. Không sao cả. Nhưng mà lúc nhớ ra thì có tiếp tục biết hơi thở không? Thế lúc ấy con, khi mình thấy mình buồn ngủ thì có bực mình không? Biết có người đến với 500 cơ. Chuyện thật như đùa. Có người kính pháp nghe nói có tiền đâu ở trên Ninh, có người thiền sư hỏi đến tận 500, đến với 9 cũng thua rồi, cũng tốt. Bệnh mới thay đổi, bình thường cũng thay đổi. Còn người ta hay biện hộ cho cái tâm tham ấy bằng gì? Yêu nghề, đúng không? Yêu nghề nghiệp hoặc là chăm chỉ, anh này có chí tiến thủ, đúng, anh này nọ, nhưng mà thực sự đấy là tâm tham, đấy là phiền não hết. Con phải nhận ra được điều đó. Cái đó nó dần dần nó sẽ thay đổi tính cách của mình, thay đổi tính cách của mình. Trong con người chúng ta là đều có những mầm mống bất thiện cả, nó chưa đến lúc nó bộc lộ thôi, chưa đến lúc nó đổi tâm ra là tất cả mọi người đây là xấu như nhau. Chúng ta thì, chúng ta thường hay nghĩ rằng đây là người tốt, anh thầy tốt, anh kia xấu, anh này mình thích, anh kia mình ghét, mình phân biệt là anh này trong chia tuổi tốt xấu. Nhưng mà nếu mà nhìn thật sự thì nói chúng ta xấu y hệt như nhau, chẳng hơn chẳng kém gì mấy nhau. Ví dụ cả một cái biển nước là thêm một vài giọt, bớt được một vài giọt chẳng đáng kể. Mình phải biết rằng mình có đầy đủ tiềm năng xấu như những người khác. Chúng ta có thể nhìn trên đọc báo TV, chúng ta thấy là những thằng lưu manh giết người, là làm đủ thứ mọi trộm cắp và bị bắt bị tù. Mình nghĩ mình không bao giờ như chúng nó, đừng nghĩ bao giờ như thế. Một kiếp nào đó mình cũng đã từng như thế, và những kiếp sau có thể mình cũng sẽ từng như thế. Nên cái tiềm năng xấu của trong con người chúng ta là nhiều như nhau, trừ những bậc thánh. Còn những người phàm phu, tiềm năng xấu y hệt như nhau, và nó chưa có đủ điều kiện để nó bộc lộ ra thôi. Đức Phật ngày xưa trước khi thành đạo, khi còn những cái kiếp trước khi thành đạo, ngài còn tu, còn nó gọi là Bồ Tát. Khi mà đắc đạo thành Phật thì gọi là Phật. Những kiếp trước của ngài tu bao nhiêu kiếp mà ngài tu nhiều như thế, mà cũng có những kiếp mà ngài đi làm tướng cướp, cũng có những kiếp mà ngài cướp của giết người, làm đủ mọi việc xấu, không phải ít đâu.
Ngài cũng đã từng vào địa ngục, cũng sinh ra làm con vật, làm con chó, con mèo, làm đủ mọi thứ. Đấy là Đức Bồ Tát đấy, tức là một cái ước nguyện thành Phật cao cả mà tu bao nhiêu A Tăng Kỳ mà còn như thế. Chúng ta hơn cái gì? Nên là mình đừng có nghĩ, mình đừng có một cái ý nghĩ so sánh mình với người, mình là người tốt, thằng kia là thằng người xấu. Riêng mà chúng ta duyên nó chưa đủ thì cái những cái tiềm năng xấu nó chưa bộc phát ra thôi. Khi đủ một cái tự nhiên nó bộc phát ra thì mình nghĩ rằng ô, cái người này người ta thay đổi tính tình. Không phải thế. Mình bảo mình không ăn cắp, mình nghĩ à, mình là người rất tốt không ăn cắp. Nói đến mức gần chết, bây giờ có cái ổ bánh mì bên cạnh mình có ăn cắp không? Lúc ấy mình thò tay ra mình ăn cắp ngay thôi, không nghĩ gì đến chuyện đó. Còn bình thường mình bảo mình ăn cắp ổ bánh mì không? Nhà tôi giàu thì tôi ăn cắp làm gì tổ bánh mì. Nhưng mà lúc gần chết đói thì chúng ta sẽ ăn cắp ổ bánh mì. Cái tiềm năng xấu của chúng ta nó luôn có bên trong. Khi mà đủ điều kiện nó sẽ thành hành động ngay. Do vậy nên là đừng nghĩ rằng mình tốt hơn người nhưng mình xấu hơn người. Chúng ta biết rằng địa vị của chúng ta là địa vị của phàm phu, của một đám đông phàm phu đen đúa như nhau. Chúng ta trong kiếp này chúng ta chỉ hơn người ta một tí là bởi vì kiếp trước mình có làm phước một tí, mình chỉ hơn một tí thôi. Và hơn đấy là chúng ta đen như thế như hoàn than nên chúng ta chẳng qua chúng ta vừa chạy qua vòi nước một tí chúng ta sạch sạch một tí, chạy một đoạn chúng ta lại bám bụi lại đen như cũ, chẳng có gì hơn người ta cả. Do vậy nên là chúng ta đừng lấy đó làm cái gì mà so sánh với người. Mình phải làm sao mà một hồi đó mình phải tu để trở thành một bậc thánh, lúc đó mình mới là khác người, lúc đó mình mới thực sự là mình mới dám nói cho mình tốt hơn người. Đức Phật bảo là phiền não của người bình thường như nước sông Hằng, nhiều như nước sông Hằng, cả một con sông Hằng nó to rộng như thế, nó còn nhiều hơn sông Hồng rất là nhiều. Phiền não của con người bình thường nhiều như nước sông Hằng, phiền não của bậc thánh tu đồ hoàn chỉ còn lại bằng đúng cái cốc này, bằng đúng cái ly nước thôi. Ly nước này so với nước sông nhiều ít, bậc thánh như thế lúc đó người ta mới gọi là người ta mới gọi là thực sự là phiền não ít như thế nào, mới là người trong sạch như thế nào, đúng không? Mình phải làm sao mình phấn đấu một ngày nào đó mình chỉ còn một cốc nước phiền não này thôi, nhưng mình vẫn còn lặn ngục trong cái dòng sông đó thì mình còn khổ rất là nhiều, tiềm năng khổ nó còn cực kỳ nhiều. Ngay cả bản thân mình cũng thế, cá tính của con người cũng sẽ thay đổi rất là nhiều tùy theo hoàn cảnh. Nếu mà không tu năm tháng càng nhiều người ta càng trở nên xấu xa hơn, tật khí càng nhiều hơn, đầu óc càng sơ cứng hơn. Những người lớn tuổi mình thấy họ chấp rất là nặng. Bố mẹ mình nhìn xem, bây giờ bảo các cụ thay đổi ý kiến rất là khó. Các cụ mà nói gì là chịu, vĩnh viễn là như thế thôi, không bao giờ thay đổi được. Mình cũng sẽ như thế nếu mình không tu. Còn ngoài lúc ngồi thiền, khi đi ra khỏi cái chánh điện này còn có chánh niệm không? Thời gian đầu này con không nên chú ý vào các cảm giác, mà con chú ý vào những cái cử động của tay chân của cơ thể con. Cái đấy là rất quan trọng. Đối với hầu hết mọi người thì cái cử động của cơ thể nó rõ rệt hơn các cảm giác, rõ rệt hơn tâm rất là nhiều. Do vậy nên là ví dụ như là con gật đầu, con phải biết rằng mình đang gật đầu như thế nào. Tay con chạm thì con phải biết rằng tay mình đang chạm như thế nào. Thậm chí con biết người mình đang ngồi ra sao. Khi con đứng dậy thì cái tay nào nó chạm xuống đất đầu tiên để nó chống, thì con phải biết cái thời điểm tay con chạm đất, con phải biết. Và khi con đứng lên đi thì cái chân nó bắt đầu đứng lên như nào, con biết. Khi con ra mở cửa thì cái tay con mở cửa như thế nào, con phải biết. Tay này mở cửa, tay kia làm gì, con phải biết. Chẳng hạn như sáng mai khi đánh răng, con đánh răng tay phải, tay trái con đang làm gì, bình thường con không biết. Có người này bảo họ bắt đầu quan sát, họ mới nói à, tay trái nó có chống vào tường. Hoặc là có người tay trái chống một nạnh, một tay đánh răng, một tay chống nạnh, chống rất anh đá. Bình thường mình hoàn toàn không biết cái chuyện đó, con phải biết từng ly từng tí một như thế, được chưa? Rồi khi mở cửa vào nhà vệ sinh, con đi với dép của con vào hay là con bỏ cái dép con ở ngoài, con đi với dép trong nhà vệ sinh? Bình thường mình không biết. Có rất nhiều thứ con phải chú ý từng ly từng tí một như thế. Thời gian đầu là con phải chú ý vào từng cái cử động nhỏ nhất của mình, chứ không phải đi tìm cảm giác trong thân. Xong rồi thời gian khi mà chánh niệm thật là tốt rồi, thì đồng thời với việc chú ý vào các cử động, con biết các cảm giác. Thân thọ tâm pháp mà. Thân là cái thô rõ nhất, là mình bắt đầu từ thân. Xong rồi thọ là các cảm giác. Xong rồi tâm là các cảm xúc ở trong mình. Hờn, giận, buồn, vui. Đó chưa? Không được nghỉ cóc như thế. Thì ngày mai con phải chú ý nhiều vào các cử động của thân, về chỉ pháp cho thầy nhé. Làm sao mà thầy hỏi con cái dép của con đang để ở bậc thang số mấy? Không mà biết. Dép của con nó hai cái nó chơi, một cái ngửa cái sấp hay là hai cái nó để đúng chỗ với nhau? Không? Khi con lên cầu thang, tay nào con vịn cầu thang? Đấy, những cái thứ đó là con phải chú ý từng ly từng tí một. Như thế thì chánh niệm của con nó mới tốt. Về tập như thế nhé. Tập một cách đơn giản như thế thôi. Con chỉ làm mỗi một việc như thế. Còn khi ngồi thiền, con chú ý đếm hơi thở. Hít vào đếm 1, thở ra đếm 1. Hít vào đếm 2, thở ra đếm 2, cho đến 8. Thì lại quay lại từ 1. Lỡ đến 9, đến 10 cũng được, ok. Quay trở lại từ 1. Hoặc là đến 5 cái mình quên rồi thì lúc đó quay lại từ 1. Mà mình không được bực mình khi mà mình mất trách nhiệm như thế. Mình chỉ đơn giản là bây giờ lại quay lại từ 1. Thế thôi. Con phải kiên quyết hơn với các suy nghĩ đến thì con bảo thôi, bây giờ không phải lúc suy nghĩ. Mình đang ở đây thì mình biết những việc ở đây. Hiểu không? Mình đang ở trong chùa này thì là tâm mình chỉ ở trong chùa thôi, không để cho nó chạy ra ngoài cổng chùa. Ví dụ con nghĩ đến công việc của mình được nghỉ mấy hôm tới về mình soạn giáo án, mình dạy bài như thế nào. Thì lúc đó là tâm mình nó chạy về ra khỏi cổng chùa rồi. Xích nó lại, về lại trong chùa nhé. Đấy là cái mà khi Đức Phật hỏi các vị tỳ khưu, con thực hành như thế nào? Một vị tỳ khưu nói rằng đây là con thực hành là tâm con luôn luôn chỉ để ở trong chùa, không phải chạy ra khỏi cái chùa. Tâm không để cho tâm chạy ra khỏi cái chùa này. Những việc cần nghĩ đến là những việc ở trong chùa thôi, ở chỗ mình đang ở thôi. Thế một vị khác nói rằng ấy, tâm con chỉ để ở trong thân mình, không để cho chạy ra ngoài thân. Vị này tu tốt hơn nhỉ? Thì ở trong thân mình thôi, chỗ lúc thì ở đầu gối, lúc thì ở cái tay, lúc thì ở đầu, lúc thì ở hơi thở, lúc thì ở chỗ này chỗ nọ, nhưng mà chỉ ở trong thân thôi. Còn hơn cái vị kia còn chạy lanh quanh trong chùa, vị này chỉ có ở trong thân. Thế Đức Phật hỏi một vị khác, con tu như thế nào? Thì vị này nói, tâm con là chỉ ở mỗi hơi thở, không chạy ra ngoài hơi thở. Vị này còn tu tốt hơn nữa. Khi con ngồi thiền là gì? Tâm con chỉ để hơi thở hoặc là ở trong thân. Thế lúc ấy cũng không được chạy trong chùa nữa. Đúng không? Còn khi con đứng dậy thì nó khó hơn rất nhiều, thì có thể là con vẫn còn chạy lên quanh trong chùa nhưng mà không được cho nó chạy ra khỏi chùa. Nhá. Tập như thế trong mấy hôm ở đây đi. Trong một mai chỉnh pháp lại mình thầy. Nhá. Hoa. Thầy đã từng dạy là gì? Có 3 cái chữ mà mình nhớ. Thoải mái, thư giãn, biết mình. Nhớ bài pháp dạy dạy không? Thoải mái là đầu tiên. Thoải mái không được, không thể nào làm gì được. Thế mà chưa được cái thoải mái thì đừng có nghĩ đến chuyện khác. Đúng rồi, không sao. Chẳng ai cười mình cả. Thầy quan sát nhiều người gật gù gật một cái, xong rồi mở mắt ráo rác nhìn thầy, xong thầy có phát hiện được không? Có. Chắc chắn là con đã từng có như thế. Cái gì mà phải như thế? Thầy còn gật nữa là trò. Không có gì mà phải nghĩ đấy là cái xấu hay là cái mình đấy cả.
Nói với mình hay nói với
ai?
Nói với những người, mấy người xung quanh mình nhỉ? Với những người dân của mình. Đấy, cái người đấy không nên nói thì tự nhiên với mình thấy mình nói ra. Như là ai bảo rồi phải nói vậy. Không biết là lúc đấy là do cái suy nghĩ của mình không đúng.
Cho mình thiếu trách nhiệm. Thiếu trách nhiệm là như thế đấy. Thiếu trách nhiệm nó giống như là cái van nó bị hỏng rồi. Trách nhiệm là cái van nó phá nước lại. Bây giờ van hỏng rồi. Cứ có nước mạnh cái nó xòe ra. Nhưng mà không ngăn cản được. Là bởi vì nó không có cái sự kiểm soát. Chánh niệm nó tác dụng kiểm soát tâm. Nhưng mà mình mất cái sự kiểm soát đó. Lâu rồi, nó thành một thói quen rồi. Là nó cứ thế là cứ nó cứ ra thôi. Nó không có sự kiểm soát ngăn chặn lại. Thì cái đấy là nó bởi vì nó đã xảy ra lâu rồi. Nên là cần một thời gian lâu nữa để mà mình tập chánh niệm để kiểm soát lại dần. Có những người như thế người ta gọi là bộc tịch bộc toạc, nhưng thực ra người ta gọi là thiếu chánh niệm, cứ có cái gì trong dạ là cứ phun ra hết do mình thiếu chánh niệm. Thế khi mình chánh niệm là tự khắc là trước khi mình nói là mình biết cái này có nên nói hay không. Thế nên là bây giờ con phải đặc biệt chú ý đến khi mình lúc mình nói, tập nói trong chánh niệm cũng là một cái mình phải tập rất là nhiều. Cái đó là cái yếu điểm của mình, thì mình phải chú ý nhiều hơn những cái việc khác. Mỗi khi mình nói là mình phải chú ý mồm mình nó mấp máy như thế nào, cái tâm nó muốn nói ra sao, cái tâm mình muốn nói lắm. Thế tại sao mà khi nói chuyện với người khác mình cứ thích ngắt lời người ta, tâm nó muốn nói quá, mình phải chú ý đến những thứ đó, là mình giảm bớt cái thời lượng nói. Khi nào mình thấy mình bắt đầu mất kiểm soát, bắt đầu giảm lại không nói nữa, hoặc là kiên quyết không mở miệng ăn. Ok.
Nhưng mà con sẽ có một cái trải nghiệm mới, tức là con bị tê chân, tê chân rất là nhiều. Và con quan sát bị tê chân, và con đã quan sát nó một hồi, con nhận ra là nó không đau như một mấy cái lần mà mình chết nó. Thì con cảm giác nó đau nó êm ái. Nên con cảm thấy nó là một cái trạng thái đau khác với khi mà mình bị đau bệnh. Tức là nó cũng khó chịu nhưng mà nó cũng là lạ. Thì con có lúc con quan sát nó cũng rất lâu, vì là từ ngày hôm qua di chứng rất là nhiều. Di chứng có thể chỉ được khoảng năm phút đầu sau đó con tê, mà con tê từ đó tới con quan sát từ đó cho đến lúc mà trả tiền. Vì lần nào khó chịu quá thì con đổ nước sôi, con đổ thì con thấy là nó dễ chịu hơn nhiều. Nhưng mà có một lần mà con không đổ được, mà không những không đổ mà con còn để nó qua đi hết tiền, con vẫn không trả để tiếp quan sát. Thì nó cứ chạy từ chỗ nọ sang chỗ kia, con thấy cái cảm giác nào thì cũng hay. Thế con nghĩ là mình sẽ thử xem sao, vì có những lúc mà mình bị đau bệnh ấy, mình hay kêu, rồi là không kêu thì mình quan sát, thì con thấy rằng là cũng không đến mức là tệ lắm. Là con thấy là và con cũng không cảm thấy cân lắm với nó, nhưng mà mình cũng có hơi cân, thì là bởi vì là khi mà nó giảm đau thì con thấy kích thích. Con nghĩ là thế, là trên đầu cũng vẫn mong nhưng nó không đau. Xong rồi một lúc con thời gian con phát hiện ra là con hơi có cái căng cứng ở răng, tức là mình hơi chịu được nó.
Đúng rồi.
Thế
Không cần hơi thở nữa, lúc ấy tê chân nó là đề mục. Thầy đã bảo rồi, bất cứ cái gì miễn ở trong thân mình, không cần thiết nó có phải kéo hơi thở, bởi vì lúc ấy tê chân nó là rõ nhất. Tê chân nó cũng là một đề mục, nó cũng ngang bằng với hơi thở, nó chẳng có gì kém cả. Quan sát mình cảm thấy thích thú là ok. Thầy cứ quan sát bất cứ cái gì thầy thấy thích. Cái gì mà thấy thích tức là tâm nó sẽ chú ý đấy nhiều nhất, thì chánh niệm nó sẽ ở đấy nhiều nhất. Nên là con đừng có mà xác định một cái đề mục mà mình cứ bắt buộc phải theo. Con phải xác định cái gì hiện nay mình đang thích cái gì nhất để mình quan sát. Mà thích thì ok, mình cứ quan sát thôi, không bỏ qua những thứ khác. Còn nếu mà con tự ép mình quan sát về hơi thở, lúc đó là con vi phạm vào thái độ rồi đấy. Thái độ mình tham, tham quan sát cái hơi thở. Con mà dành thời gian tu thì con sẽ tu rất tốt. Cái gì con thích con làm nhiều vào. Con thích quan sát những cái cử động của thân mình, những cái như như thầy dạy, con cứ làm thật nhiều vào.
Con biết
cứ
là không hiểu sao
thời
gian
gần
đây thì con lại, tức là con thấy cái tâm nó liên tục, bất cứ một cái gì thậm chí là đi đâu là gì, bất cứ cái gì kể cả những cái sốt thời trang như nào, tức là con nhận thấy rằng nó liên tục nghĩa là nhiều lắm. Mà đến lúc mà con cảm thấy nó
quá nhiều, quá tải. Sao? Tốt. Như thế sẽ rất là tốt. Ít nhất là con biết mình đang đánh giá, ít nhất là mình biết mình đang nghĩ gì. Cái đó sẽ rất là tốt. Dần dần, chính nhờ những cái đó dần dần con sẽ thấy là nhận thấy rất nhiều thứ vô ích. Khi con thấy nó là vô ích, tự khắc tâm nó sẽ bỏ. Giống như con nhìn sắp thời trang nhiều quá, con thấy vô ích quá. Tự khắc con mất cái hứng thú đi mua sắm nữa. Mất dần đi. Hoặc là những cái việc mà con thấy tâm của mình nghĩ đánh giá nhiều quá, nhưng mà con biết là con biết cái đó nên dừng lại, thì sau một thời gian tự nhiên là nó sẽ bớt dần đi. Đừng sợ khi nhìn thấy mặt tối của mình. Như lúc nãy thầy nói đấy, chẳng có ai tốt hơn ai cả. Mình nghĩ mình tốt hơn người khác, mình không hiểu bản thân mình. Nhưng mà khi mà mình đã ý thức được bên những cái xấu bên trong mình rất là nhiều, tự khắc đấy là một cái dấu hiệu đầu tiên để mà mình trở thành người tốt. Một cái dấu hiệu đầu tiên để trở thành người tốt tức là mình ý thức được những cái xấu ở trong mình. Nó sẽ tạo thêm một cái mâu thuẫn nội tâm. Mình không chấp nhận nổi con người của mình như thế. Nhưng mà con phải chấp nhận. Mà con cũng coi đó là chuyện bình thường. Con đừng nghĩ đấy là mình. Đấy là những dòng tâm đang trôi qua tâm con thôi. Nó trôi qua một cách rất là ngẫu nhiên. Và trong cái dòng tâm đó rất nhiều tâm xấu, đa phần là tâm xấu. Con chỉ cần coi như thế thôi, con đừng có nghĩ là mình phải chịu trách nhiệm gì về nó. Chịu trách nhiệm. Con biết rằng cái việc con đang làm thì dần dần nó thanh lọc tâm. Tu là thanh lọc tâm mà. Cái việc chánh niệm con đang làm nó sẽ thanh lọc tâm. Dần dần những dòng tâm xấu sẽ ngày càng bớt đi. Còn ít ra nó có mặt nhưng mà nó không đủ mạnh đến mức là để cho mình trở thành lời nói và hành động nữa. Cái điều đó đã là một cái động lực cho con để con tiếp tục tu. Tốt, nhưng mà con quan sát được những cái thứ đó là tốt. Nó sẽ làm cho con trưởng thành lên rất là nhiều. Có thể là dần dần con sẽ nhạy bén hơn về cái việc quan sát tâm. Mỗi người có một năng khiếu khác nhau. Có những người đặc biệt nhạy bén về quan sát tâm. Có những người thì thiên nhiều về quan sát thọ cảm giác, có những người thiên nhiều về những cái hành động của cơ thể. Nhưng mà nếu mà dần dần thì bao giờ nó cũng lên dần nên sự quan sát tâm bao giờ cũng không thể nào thiếu được. Nhưng mà nếu mà con thích thú cái đó mà con thấy mình quan sát được nhiều cái đó, cứ tiếp tục quan sát. Thầy hiểu, chẳng có ai thích thú cả. Chẳng có ai thích thú khi nhìn thấy những cái xấu trong mình cả.
Nó thì nếu mà nó đã không chừng nó thì hay là chừng nó đi chăng nữa thì con đi cái đấy nó hoàn toàn là do lý trí của con quyết định, chứ cũng không phải là trí tuệ hay gì mà như là nó tự tập con hay học sách.
Đúng rồi.
Lúc đó để cho cái gì mà tự nó quyết định, nhưng con chẳng thể tự nói ai mà con thấy là
mình đã có đâu mà nó tự quyết định. Đúng. Nhưng mà con phải biết là mình khác người khác ở một chỗ là như thế này này. Mình không biện hộ và che giấu mà lẩn tránh những cái xấu đó. Cái điều đó là điều vô cùng quan trọng. Phải đo phân biệt giữa con và người khác, phân biệt giữa người tu và người không tu. Người không tu, thứ nhất là họ không thấy những cái sự đó là xấu. Cái đấy là một. Thứ hai là khi họ thấy thì tâm tự động biện hộ cho cái xấu đó. Hoặc là nhắm mắt thì không nhìn thấy cái xấu đó nữa. Đấy là khác giữa người tu và người không tu. Thế nên là cái con nhìn thấy thì có thể con vẫn làm theo. Con thần nó quá mạnh. Nhiều khi con dùng lý trí thôi, chứ con biết ở trong nó quá mạnh, chứ chẳng có gì trí tuệ trong đấy để mà chọn lựa cả. Con làm theo, nhưng mà ít nhất là con biết rằng cái này là cái xấu, và con biết rõ tâm mình đang như thế nào. Con không nhắm mắt lại với nó, con không bịt mắt lại, con không biện hộ cho nó, con nhìn thẳng vào nó. Đấy đã là tu rồi. Đúng chưa? Và cái điều đó đòi hỏi phải rất nhiều can đảm. Càng tu con sẽ càng can đảm hơn, can đảm để nhìn những cái đó ở trong mình. Chứ? Và điều nữa là không tự đồng hóa mình với những thứ đó. Đừng vì mình nhìn thấy những cái xấu đó mà mình cảm thấy mặc cảm tự ti, hoặc là cảm thấy mình là người quá xấu. Đúng không? Đừng cảm như thế. Cái đó là bản ngã. Bản ngã là đồng hóa mình với bất cứ cái gì đang ở trong tâm mình, dù tốt hay xấu. Mình không đồng hóa. Mình biết rằng ở đây là những cái xấu đang trong tâm mình, nó đang chạy qua tâm mình. Chấm hết. Thấy chưa? Dần dần con sẽ bản lĩnh hơn, là con sẽ nhìn thẳng vào những thứ đó mà không cảm thấy mình phải áy náy, phải tội lỗi gì về những thứ đó cả. Thông thường mà con người ta không chịu nổi cảm giác tội lỗi khi mà nhìn thấy những cái xấu trong mình. Thế nên là người ta tìm cách tránh né, và do đó người ta không tu. Con không việc gì phải cảm thấy tội lỗi khi thấy những cái xấu đó. Thậm chí khi con làm cái xấu đó, có hiểu không? Con không việc gì phải cảm thấy tội lỗi cả. Mà con chỉ biết rằng quan sát những cái xấu đó đang thể hiện như thế nào, và nó đang gây tác hại như thế nào đối với bản thân mình. Cái nào mà quá tác hại, phạm giới là mình nhất định không làm. Nhưng mà cái nào mà trong phạm vi nó không đến mức quá tác hại, mà cái mức lực đẩy nó mạnh, mình làm nhưng mà mình vẫn cố gắng quan sát nó. Mình không nhắm mắt lại cho nó, thế là ok. Đấy chính là tu. Bản thân thầy cũng khối thứ xấu trong mình, thầy quan sát nó, thầy cũng bao giờ nhắm mắt trước nó cả. Và thầy chẳng cảm thấy tội lỗi gì đến việc đó cả. Không được gì cảm thấy tội lỗi hoặc áy náy thì mình như thế cả. Mình chỉ quan sát nó như là một quan sát một thứ nào đó ở bên ngoài, chứ không phải là của mình. Đúng không? Bây giờ con nhìn thấy một thằng ăn cắp, con có thấy mình tội lỗi không? Thằng ăn cắp mà có phải mình đâu mà mình tội lỗi. Đấy mới là cái chứng kiến. Mình nhìn thấy những cái xấu hay những cái gì đó xấu trong mình không phải là do bản thân mình trong đó, mà mình nhìn chỉ thấy một cái xấu đang thể hiện ra và hành động như thế nào và tác hại của nó như thế nào. Không? Cái đó là thái độ đúng. Tất nhiên là muốn rèn luyện được thái độ đúng, nó con phải chóc ra chảy vẩy rất là nhiều. Không? Nhưng mà con phải đủ gan đảm để tiếp tục nhìn. Đấy là tu đấy. Đấy chính là tu đấy. Nên là đừng nghĩ mình không tu, con vẫn đang tu. Thực ra là cái cách tu của con cũng rất là tốt, tức là nó tự nhiên vào cuộc sống đến mức mà con nghĩ rằng mình không tu, nhưng mà thực ra là có tu. Có chưa? Và con phải biết là cách tu đó phù hợp với mình. Mỗi người có một cách tu khác nhau. Có chưa? Con phải biết cách tu của mình như nào phù hợp nhất. Cái gì con thích làm, cái gì tự nhiên nhất con theo cái đó. Nên thầy nhìn thấy rõ những thứ đó, nên thầy không có đánh giá người khác cách tu của người này, cách tu người khác, mà thầy biết người này cách tu như thế nào thì khuyến khích họ theo đúng cách tu đó thì họ sẽ phát triển được. Con phát triển được theo cách tu đó của con. Cái điều con cần là bây giờ con phải tự tin với cách tu đó của mình. Thấy chưa? Tự tin với cách tu đó của mình chắc chắn là con sẽ thành công. Con không cần thiết phải giống người khác. Con không nên tự đánh giá mình theo kiểu như thế. Thỉnh thoảng con biết rằng mình có sự thay đổi thôi, và con biết rằng mình đang hiểu mình hơn. Ok, mình đã biết những thứ mà trước kia mình không biết về bản thân mình. Thế là tu rồi. Cứ tiếp tục như thế.
hay nó. Chuyển về thứ hai là con là đang suy nghĩ và con quay lại. Ví dụ con đạp xe thì con chú vào hành động của mình, thì nó sẽ ngay xong rồi nó lại suy nghĩ khác đấy. Thì nhiều lúc con cảm thấy là mệt mỏi với cả cái suy nghĩ đấy. Và con thấy là không có suy nghĩ nhưng mà bên ngoài nó ồn ào, con cảm thấy rất là bình an.
Ừ, đúng rồi. Khi tâm không suy nghĩ thì sẽ bình an. Không sao cả. Ai cũng suy nghĩ. Mình có rất nhiều thứ suy nghĩ. Mình sẽ cảm thấy quá tải. Mình sẽ cảm thấy mệt mỏi với suy nghĩ đó. Không sao cả. Khi con cảm thấy thực sự mệt mỏi là tự khắc con sẽ buông. Căn bản là chưa đủ sức mệt mỏi nên là con vẫn cứ theo. Nhưng mà con thực sự thấy mệt mỏi là tự khắc tâm nó tự động buông. Nên là tu cũng rất nhiều cái khổ đấy. Để nói như những cái mà bọn con vừa chỉnh pháp đều là những cái khổ. Giống như mình tu, mình cảm thấy rất nhiều thứ suy nghĩ, mình cảm thấy mệt mỏi vì nó, đấy là cái khổ của tu. Nhưng mà đó là cái khổ dẫn đến rất khổ. Can đảm chấp nhận cái khổ đó lâu dài, mình càng sống với nó thì mình sẽ càng phát triển. Hai mặt lên lẹo. Cái nào cũng tạo nghiệp. Ừ. Cái nào cũng tạo nghiệp. Nhưng mà cái mình cố ý thì nghĩ sẽ tạo nghiệp nặng hơn. Nặng hơn rất nhiều so với cái mà nó nhảy nhảy qua đầu như thế. Và khi mà mình để cái cố ý ra thành lời nói thì nó còn nặng hơn nữa. Mà khi để cái cố ý nó thành hành động nó còn nặng hơn nữa đó. Do vậy nên là lúc nào mình cũng tạo nghiệp cả. Tạo nghiệp xấu rất là nhiều. Mà đa phần những cái con nghĩ là đều bất thiện, nhưng mấy khi cũng có thiện đâu. Nên là mình thường xuyên tạo nghiệp xấu, từng giây từng phút. Vì thế mình mới sinh như là một người mồm ngang mũi dọc, mắt mọc hai bên. Nên kiếp sau cố gắng mình tu, kiếp sau mình không như thế nữa. Không sao cả nhé. Không sao cả, như thế là tốt. Cái con gần là cứ kiên nhẫn thôi. Con đang đi đúng hướng, không vấn đề gì cả. Sao mà phải làm cái cùng như thế?
Con vừa đi làm vừa đi học rất là nhiều việc. Tại sao thi liên tục đấy? Mùng sau ba tiếng mùng năm cũng có thi rồi còn kệ.
Đến một hồi đó con sẽ thấy bao nhiêu năm học như thế lấy cái bằng con chỉ để treo lên tường.
Con cũng biết là học để làm cái gì, chán học nhưng mà.
Đúng rồi, ngày xưa thầy cũng như thế. Mà sau thầy nhận thấy là tất cả những cái bằng bao nhiêu năm như thế chỉ để treo lên tường, chẳng thể làm cái gì cả. Nhưng mà nói như thế không có nghĩa rằng thầy bảo bọn con đừng đi học. Thế con định giải quyết như thế nào?
Ừ. thể nhất và nó cũng khá tốt thì là cũng ổn. Và còn đi học ở thấy làm việc với giáo sư ở thấy cũng tầm xấu lắm. Thì là vì ngày xưa thì mình rất thần tượng cho mấy vị giáo sư tiến sĩ trường sau làm người làm việc nhiều các vị này cũng còn cái chán. Đôi khi thậm chí bây giờ chán cả muốn học còn muốn làm.
Vẫn chưa chán,
chán.
Vẫn chưa thực sự chán đâu. Nếu mà chán thực sự rồi sẽ bỏ.
Ông Văn đang định bỏ. Cái ông đang đi bảo thầy một câu là khi nào người ta sẽ quyết định bỏ hết thứ.
Là khi người ta thấy thực sự chán.
Còn,
có thể con sắp chán, con sắp thực sự chán chứ chưa thực sự chán. Tiếp tục chán nữa đi.
Con đang cũng
cố gắng
chán
bao giờ thử sáng sẽ bỏ.
1-2 năm nữa.
Đấy. Phải kế hoạch 1-2 năm nữa chứng tỏ là chưa chán. Đừng có kế hoạch gì cả.
Không nhưng mà có kế hoạch bởi vì hôm nay tất cả hạn mình chưa đi đến này hưởng đến nhiều người quá.
Con có kế hoạch thì con sẽ vỡ kế hoạch. Còn con không có kế hoạch gì cả, con sẽ không bao giờ vỡ kế hoạch.
Thực chất thì đây cơ bản còn một kế hoạch thì mà cái việc rất là lớn chẳng hạn thế thì con cũng cần chuẩn bị cho cái
con cứ chuẩn bị đi nhưng mà con cũng xác định là có thể nó không cái chuẩn bị của mình nó vô ích nhá. Con phải xác định như thế trước là có thể những chuẩn bị của mình vô ích chẳng sao cả. Không có chuẩn bị thầy cũng chuẩn bị rất nhiều, thầy chuẩn bị một đống bằng cấp bây giờ nó để cho mốc meo nó là vô ích, đến lúc đó mình thấy sự chuẩn bị là vô ích.
Còn từ đại học mà chuẩn bị nào để học thì không biết con học để gì. Một học cứ học rồi sắp xong. Hai người chuẩn bị từ giờ để học như thế là sẽ tiếng Anh chẳng hạn, còn là học lấy cái việc học rồi xong xong học tiếng Anh, còn học rất là nhiều tiếng Anh nữa. Đấy cũng tốn rất là nhiều thời gian vào. Đấy là tôi cho cái sự chuẩn bị hoàn toàn là tiếng Anh mà.
Tốt, con học tiếp đi. Sau này con sẽ dùng đấy.
Và nghĩ cũng rất là nhiều, cũng một số cái thứ khác
nữa. Ok, không sao cả. Như thế là tốt. Ngày xưa trước khi đi tu thầy cũng như thế. Chán. Chán bao giờ mức không chán được nữa. Chán quá mức rồi thì tự khắc sẽ bỏ. Càng chánh niệm nhiều thì sẽ càng chán. Nhưng mà cái chán nó là tốt. Cái anh nào có chán chán như thế này. Tốt. Mầm móng tương lai xuất ra được.
Thầy có cái vật quy mới cũng hiệu quả, tức là hành thiền bắt buộc thì cũng hiệu quả hơn. Từ nãy giờ nghe các em trình pháp thì rất nhiều câu hỏi của mình cũng được trả lời hộ, cũng rất là hay. Nhưng mà con hôm nay con cũng tự thực hành đi chậm giống hôm ngày hôm giờ Vika này, thì thực ra con cũng quan sát cái bước chân của mình đi, lúc mà mình đi rồi trọng tâm sang chân bên cạnh, xong rồi lại bước tiếp, xong rồi cái chân sau đấy đẩy cái chân trước lên, nhưng mà thực ra con không thấy thoải mái, con chưa thấy thoải mái, con thích thực hành như cách thầy dạy là tu như không tu thoải mái hơn. Từ cái hôm mà ngày làm pháp ở trên cốc này thì con về con cũng cảm giác là tức là quen với cách của thầy dạy hơn, mà con cố gắng thực hành theo ngài. Nhưng mà ngài nói là các con cũng đều là qua thời gian rồi, bây giờ cần phải làm sâu sắc thêm pháp hành. Thì con cũng cố gắng thực hành nhưng mà vẫn chưa thấy thoải mái lắm theo cái cách đấy.
Có thể là cái đấy là cái quả, không phải là cái để mình hành theo. Tức là cái con pháp hành con sâu sắc, con chánh niệm sâu sắc đến mức mà từ những cái li ti như thế con đều biết. Thực ra đấy là cái quả chứ không phải là cái mình phải ép mình để thực hành được như thế. Cái đấy là cái khác nhau. Đến lúc đó tự nhiên là khi mình chánh niệm thật là kỹ, tự nhiên những cái li ti như thế mình đều biết cả. Đấy là cả một quá trình mình mới được như thế. Chứ không phải là con cố ép mình từ những cái li ti con đều biết. Thì ví dụ con chưa đến mức đó mà con cố ép như thế thì nó lại vi phạm cái thái độ sai. Do vậy ngài dạy một chuyện nhưng mà mình thực hành theo, mình phải căn chỉnh theo cái thực tế thực hành của mình.
Con cũng thấy con cũng căn chỉnh, con cũng hỏi thầy
đấy là ngày ví dụ thôi chứ không phải là cái để mình phải bắt chước theo. Đúng rồi. Chẳng gì phải áy náy cả. Áy náy cả đời cũng hết. Nên Đức Phật mới nói rằng ấy, Như Lai không bước tới, không dừng lại mà vượt khỏi Bộc Lưu. Bởi bước tới thì bị cuốn trôi, dừng lại thì bị nhấn chìm. Cái câu rất là khó hiểu. Như Lai không bước tới, không dừng lại mà vượt khỏi Bộc Lưu. Bây giờ những cái lăng xăng nó nhảy trong đầu như thế, mình bước tới là gì? Là mình đi theo nó, là mình bị cuốn trôi. Mình dừng lại thì mình cố chặn nó lại thì mình cũng bị đắm chìm. Đấy là việc của nó. Mình không bước tới, không dừng lại, không chặn nó lại, mà cũng không có thể đi theo nó, tự nhiên mình bước ra khỏi nó. Đấy là nó làm việc của nó, mình làm việc của mình. Nhưng mình không coi nó là mình, mình không chịu trách nhiệm về nó, tức là mình vượt ra khỏi Bộc Lưu, vượt ra khỏi nó. Đúng không? Cái đó là cái rất là vi tế mà mình thấy được. Nhưng mà làm được việc đó cực kỳ khó. Làm sao mình coi đó là những cái của mình? Nó đòi hỏi một quá trình tu tập rất là lâu dài, đủ trí tuệ để nước mình nhìn thấy những cái suy nghĩ lăn tăn vớ vẩn bay qua đầu đó, nó không phải là mình. Lúc đó mình mới vượt ra khỏi Bộc Lưu, tức là vượt ra khỏi cái dòng nước lũ. Lúc đó chẳng muốn gì hết. Vậy đó. Nhưng mà lúc đó mình đủ can đảm, đủ kiên nhẫn để chịu đựng cái khổ nó đang gây ra. Đôi lúc thì con củng cố quyết định nhiều hơn một chút để cho nó an lại. Con có thể đi kinh hành hoặc là chú ý vào kinh hành, chú ý vào hơi thở hoặc cái gì đó để tâm nó an hơn. Thường những lúc như thế là tâm nó bất an nhiều, thì những cái thằng nó nhảy ra nhiều và nó làm cho mình mệt mỏi, bất an nhiều hơn. Nó mới tăng cường định lên. Tiếp tục. Con biết con sai lầm ở chỗ nào không?
Thì con lúc đấy trong đầu con nghĩ là suy nghĩ là con thở, để không biết là mình theo dõi, tức là những cái cảm giác trên thân hay là theo dõi cái suy nghĩ đấy.
Con sai lầm ở một chỗ là như thế này này. Con có một tí tiền vốn nhưng mà con tiêu quá nhanh. Hiểu không? Khi con có một cái thời điểm đầu tiên là con cảm thấy bình an, hiểu không? Yên tĩnh. Và con cảm thấy định tâm tốt, thì lúc đó những hình ảnh nó suy nghĩ nó con bắt đầu nhìn thấy, tức là khi mà mắt mình tinh hơn thì mới bắt đầu nhìn thấy những cái nhỏ nhỏ ly ti đó. Nhưng mà cái tiền vốn của con có một tí thôi, con bắt đầu tiêu là con bắt đầu con thích quan sát những cái hình ảnh suy nghĩ đó, chỉ một chút xíu thôi là con mất hết vốn rồi, mất hết cái vốn định. Cái định của con nó không đủ nó không đủ mạnh mẽ, không đủ duy trì lâu dài để con quan sát được những thứ đó. Nên con lại thích quan sát, nên chỉ một lúc sau là con mất hết vốn. Con ăn lẹ một vốn mà bắt đầu là nó bắt đầu tâm nó loạn ấy. Con mất định. Thấy không? Con phải rút kinh nghiệm từ những việc này, nó sẽ lặp đi lặp lại rất nhiều. Con hãy tiếp tục củng cố quyết định của mình. Cái gì mà rõ rệt hơn, cảm giác, hơi thở rõ rệt hơn, con hãy quan sát liên tục. Những cái kia nó đến con đừng tham theo nó, con như vậy là con bị mắc tâm tham rồi. Thấy nó đến mình thích quan sát là bắt đầu là mình ăn vào vốn, thấy chưa? Cái định của con chưa đủ mạnh, có thể nó đủ mạnh đến một mức để mình nhìn thấy được những cái hình ảnh đó, nhưng mà nó rất là nhanh hết, kiểu không, nó không dày vốn nên là con phải củng cố định lên chứ con đừng có tiêu phí như thế. Tốt nhất là thực hành một cách đơn giản, cái gì rõ rệt nhất trong thân này chứ đừng theo mấy cái suy nghĩ về hình ảnh đó. Cảm giác hơi thở con cứ liên tục kiên trì cho thầy lâu dài vào. Những
thời cuối thì con thấy là cực kỳ đơn giản, chân vẫn cứ đau nhưng mà cái ý là có những lúc con ngồi con cảm giác như không ngồi thiền, tức là mình có thể ra hoặc mở mắt hoặc là gì mình thấy nó cũng như là bình thường, nó không có một cái sự tức là khác biệt nào giữa thiền nào là không thiền.
Đấy là tâm tham, thích cái phức tạp, không thích cái đơn giản, thấy chưa? Cứ đơn giản nhé, chứ đừng có một chút vốn là bắt đầu là muốn nhà giàu mới nổi là chơi trộn là hết vốn, cột vốn, thấy chưa? Rồi, rút kinh nghiệm, cái đấy bài học rất lớn. Tiếp. Con người ta đôi khi ghét những người mà nhút nhát, phản cảm, tự nhiên phản cảm đối với những người mà hay có tính tự ti. Bởi vì sao? Khi mình gặp một người, người ta rất ngã mạn, mình cũng thấy rất ghét. Nhưng mà khi mình gặp một người tự ti mặc cảm, mình cũng thấy ghét. Tâm lý con người là gì? Bởi vì sao? Tự ti mặc cảm nó cũng là ngã mạn, mà tự cao tự đại nó cũng là ngã mạn, nó chỉ là hai mặt của vấn đề thôi. Đúng không? Vậy càng tự ti mặc cảm cái ngã mạn càng lớn, mà càng thấy mình hơn người càng kiêu căng, ngã mạn cũng càng lớn. Và khi mình đối diện với một người có ngã mạn lớn, tự nhiên là mình thấy ghét. Cái đó là cái tâm lý rất bình thường. Do vậy đừng nghĩ rằng mình nhút nhát hoặc là mình khiêm tốn hay này nọ, thực ra đấy là đấy có khi đấy chỉ là một cái mặt nạ bề ngoài thôi, nhưng thực sự bên trong là tự ti mặc cảm, đã chưa? Vậy có trách nhiệm thì tự ti mặc cảm nó sẽ bớt dần đi và tự tin nó sẽ tăng dần lên. Người ta sẽ thích người tự tin chứ không ai thích người tự ti cả. Đó là tâm lý bình thường. Trạng thái đó gọi là trạng thái tâm si. Trạng thái tâm si là nó che mờ mình, nó làm lơ mơ buồn ngủ, không rõ ràng cái gì cả. Nhưng mà khi mình tiếp tục ngồi thiền, đau không đứng dậy, vượt qua được cái đó, tâm nó sẽ như được vén khỏi mây mù, con sẽ thấy tự nhiên sáng hẳn ra. Do vậy nên là con phải tiếp tục tinh tấn, ngồi thiền đủ một tiếng, không được cứ lơ vì lơ mơ buồn ngủ vì không rõ ràng đó mà mình đứng dậy thì nó không qua được cái ngưỡng đó, thấy chưa? Khi qua được cái ngưỡng đó, tức là cái định, cái điểm nó tăng lên đến mức độ đó là nó gạt được khỏi đám mây mù đó đi, thấy chưa? Nên là phải tập thành một thói quen là cứ chỉ lì lợm thêm ngồi thì cứ tiếp tục không được bỏ cuộc. Thì con ngồi được lâu thì tự động là những cái định niệm nó tăng lên thì nó mây mù nó vén đi, từ mai tiếp tục.
Có thể thầy là thế này mình đang hành thiền, con thấy mình chế độ quan tâm hơn, nhưng mà khi mình thời gian đầu có chắc thở thì sau đấy một thời gian mình rất dễ bị cuốn theo suy nghĩ. Con đang tự hỏi là có phải do khả năng định của mình yếu không, có vấn đề gì? Ngồi thiền vẫn duy trì được, nhưng mà quan sát mình thấy mình dễ bị phóng tâm, sau đấy mình kéo trở lại.
Không sao mà. Con cứ kiên trì kéo trở lại là được. Thực ra khi con biết con mất trách nhiệm, tức là con có trách nhiệm. Như thầy đã nói nhiều lần, thường xuyên mình mất trách nhiệm mà mình không biết. Nhưng mà khi mình biết tức là mình đã có trách nhiệm, thì mình càng biết là mình bị mất trách nhiệm nhiều, tức là mình sẽ có trách nhiệm càng nhiều. Con biết mình bị trọng tâm rất nhiều, tức là cái mức độ mà con tỉnh trở lại nó nhiều hơn. Đúng không? Nên là đấy nó dấu hiệu tốt chứ không phải dấu hiệu xấu. Thế tiếp tục đi. Tiếp tục ngồi thiền thì mình sẽ thấy là mình thường xuyên bị mất trách nhiệm, thường xuyên bị phóng tâm. Nhưng mà cứ thường xuyên như thế, tức là mỗi một lần mà mình bị mất là mình đã kéo lại rồi. Không thể nào ngay một lúc mà mình ngồi mà hoàn toàn không có phóng tâm. Cái điều đó nó gần như không tưởng chứ. Nên cái đó không quan trọng. Quan trọng là con cứ kiên nhẫn, không được lùi bước chứ không.
Thế cho nó hỏi cô, cái tâm mình nó có khả năng như thế này, nó bám cái bộ thiền một cảm giác ấy, ví dụ thế, bám liên tục thế, nhưng mà cái một cảm giác nó vẫn biết như thế khác, nó khả năng như thế không?
Cái đó hoàn toàn là bình thường. Nó biết liên tục một thứ khác và nó vẫn biết những thứ khác. Cái đấy là hết sức bình thường. Mà cái đó là tốt. Tốt nhất là như thế. Mình ngồi thì mình biết liên tục một cái gì đó và mình vẫn biết những thứ khác ở trong thân. Nhưng cái đó cái mức độ chánh niệm tỉnh giác nó sẽ nâng cao hơn. Mà tâm nó không bị loạn.
Biết,
thế nên là thầy cho thỉnh pháp như thế này để cho mọi người đỡ cảm giác tự ti mặc cả. Hóa ra chúng nó cũng xấu ý như mình, hóa ra chúng nó cũng tu kém như mình, hóa ra chúng nó cũng phiền não, cũng phong tâm như mình. Không sao cả, tất cả mọi người, tâm của tất cả mọi người đều y hệt như nhau. Nhưng mà những vấn đề đó là mình nghe xong mình bắt đầu biết cách mình giải quyết. Đúng, bởi vì là cái đó là đúng, cái đó là dấu hiệu của trí tuệ tạo phát triển. Thế này này, có những người mà hỏi thầy những lời khuyên, chẳng hạn như hỏi con có nên lấy chồng hay không chẳng hạn, thầy không thể nào cho được lời khuyên. Lời khuyên thầy phải nói thẳng, trong trường hợp này không khác gì hỏi thầy bây giờ con nên tự tử bằng dây thừng hay thuốc độc của thầy. Đấy, mà càng ngày thì càng nhận thấy là đa phần những vấn đề của mọi người đều ý hệt như thế, là nên chọn dây thừng hay thuốc độc. Chẳng biết thế nào đúng thế nào sai cả. Chính cái đó là làm cho mình cái cảm giác là mình không thể nào xác định cái gì là đúng cái gì là sai, nên mình luôn luôn mở rộng tâm mình, không có một tiêu chuẩn đúng sai. Mình nhìn thực tế đến đâu giải quyết đến đó, chứ không có một cái gọi là định kiến sẵn trước cái này là đúng cái này là sai và cứ mang cái đúng ra để mà giải quyết vấn đề. Có hiểu không? Nên là con sẽ thường xuyên khi trí tuệ chưa đủ là con sẽ thường xuyên ở một cái tình trạng là mình không biết quyết định nào, không biết thế nào đúng thế nào sai, vấn đề của người này đúng hay sai, cái đường của mình đúng hay sai. Đấy là sự giằng co giữa cái mà trí tuệ mà con đang phát triển với cả cái là cái thói quen, nó dựa vào một cái standard, một cái tiêu chuẩn giá trị là cái này đúng cái kia sai để xác định. Và một cái mới, cái trí tuệ là gì, nó dựa trên cái thực tế để xác định thế nào là nên làm không nên làm. Hai cái đó nó sẽ giằng co với nhau rất là lâu. Dần dần nếu mà con càng tu nó sẽ nghiêng dần về cái là con dựa trên thực tế, chứ con không dựa trên là những cái kiến thức hoặc là những cái chấp thủ đúng sai trong đầu con nữa.
Thì
con cứ đi. À, con cứ đi. Đi là như này, đi để mình thể nghiệm những cái mới. Mà chính như sự thay đổi, thể nghiệm những cái mới, môi trường mới, nó sẽ làm cho mình phát triển. Mặc dù cái đó nó có thể mâu thuẫn với cái con đang thực hành, không sao cả. Con sẽ tìm hiểu là cách đó nó sẽ không phù hợp như thế nào. Đúng không? Tại sao không phù hợp? Thì con sẽ phát hiện ra một điều, tất cả nó không phù hợp là bởi vì cái tâm mình nó chắc thôi. Đó. Thế còn đi chậm, nếu mình có thể, mình thực hành mình vẫn có thể phù hợp, mình có thể sẽ khó chịu, nhưng mà mình không quan tâm những chuyện đó. Đi chậm, tại sao mà nó khó chịu? Là bởi vì mình cứ phải ép tâm chú ý, tập trung quá mức. Nhưng mà nếu đi chậm, mình không ép tâm mình tập trung quá mức, thì có vấn đề gì? Đấy, kiểu như thế. Ngày xưa thầy cũng rất khó chịu với chuyện mình đang thực hành thoải mái như này, tự nhiên vào một cô chân thiền theo trường phái mà đi chậm, nói khẽ cười duyên, rất là chậm chạp, từng ly từng tí một, rất là khó chịu. Nhưng mà thầy hỏi tại sao mình khó chịu, và dần dần phát hiện ra cái là mình khó chịu là bởi vì cái đi chậm nó khiến tâm mình nó cứ tập trung quá mức. Bây giờ mình chỉ giải quyết cái vấn đề không tập trung quá mức đó. Khi ốm mình cũng phải đi chậm, nhưng lúc đấy mình có đâu có khó chịu, đúng không? Nó chỉ là cái cử động của thân. Cái con thực sự khó chịu là cái tâm con nó tập trung quá mức, nó tham quá nhiều, nó muốn tránh niệm từng ly từng tí, từng cái cử động nhỏ nhất, cái đó mới làm con khó chịu. Khi con tập thấy quyền, cử động cũng rất là nhẹ, rất là chậm, nhưng con không khó chịu, đúng không? Là bởi vì con không có sự chú tâm, con không bắt mình phải chú ý từng ly từng tí một. À, thế sao mấy kia có thể con vào những cái trường thiền mà bắt con phải đi chậm thế, thì con coi y như tập thái quyền, thì con sẽ không khó chịu. Còn con nghĩ rằng họ bắt mình phải đi chậm, rồi là mình phải chú ý từng ly từng tí, từng cái nhấc chân, từng cái nhỏ nhất, thì con sẽ khó chịu. À, con cứ thay đổi môi trường, ok, rất tốt. Nếu mà con có điều kiện, con cứ đi thử nghiệm. À, chính những cái đó con sẽ học hỏi được, miễn là con ghi nhớ và con hiểu được những cái tinh yếu mà thầy đã dạy con, thì con sang bất cứ môi trường nào, bất cứ phương pháp nào, con cũng đều được lợi ích. Không sao cả, đi đi. Đi và mình có điều kiện thể nghiệm, rồi mình sẽ thể nghiệm được rất nhiều thứ và mình sẽ phát triển được rất nhiều. Thầy khuyến khích đi. Ra vào. Nhưng mà không được quên những cái gì thầy dạy. Những cái gì dạy là vô cùng quan trọng trong bất cứ phương pháp nào, bất cứ chỗ nào. Nếu con nhớ những thứ đó và luôn luôn áp dụng, thì con sẽ phát triển rất nhanh trong bất cứ chỗ môi trường nào. Càng môi trường mới càng phát triển được. Nhưng mà nếu con quên những thứ đó mà con cứ bắt đầu là sao chép những cái mà ở bên ngoài mà quên cái tinh yếu bên trong, thì con sẽ trở thành một cái robot thôi. Nhưng mà thầy nghĩ bây giờ là con có thể đủ bản lĩnh để mà đi thử được. Những người mới đầu thì thầy không hề khuyến khích người ta áp dụng nhiều phương pháp hoặc là học thiền lung tung. Nhưng mà khi con đã thực sự sau một thời gian tu tập, con thực sự nắm vững được cái tinh yếu của nó, của tiềm vipassana ấy, thì bất cứ phương pháp nào con thực hành nó cũng đều lợi ích cho con cả. Bây giờ con đủ bản lĩnh để mà có thể thực hiện. Đi, rất tốt. Con bây giờ tập trung một là thư giãn, thư giãn rất kỹ, thậm chí thỉnh thoảng nằm xuống thư giãn nhé. Khi thư giãn thật kỹ rồi thì con bắt đầu tập đếm hơi thở, hít vào đến một, thở ra đến một, cho đến tám, nó quay lại. Chỉ làm hai việc đó thôi nhé. Còn nếu mà mình chưa thư giãn đủ, hơi thở nó chưa trở nên rõ rệt, thì không theo dõi hơi thở, chỉ thư giãn thoải mái, làm sao cho thật thoải mái cho đến khi hơi thở nó rất là rõ, thì lúc đó mình bắt đầu đếm hơi thở. Chứ con chỉ làm hai việc đó như này, quay đi quay lại đó. Nếu mà thấy một lúc mà thấy mình khó chịu rồi thì mình không cần thiết nữa. Mình lại phải thư giãn ra, ngồi và thư giãn. Điều đầu tiên là phải thật thoải mái, có thể mất thời gian rất lâu để mà đạt được cái chữ thoải mái đó. Thoải mái, thư giãn, biết mình, luôn luôn nhắc mình như thế. Ba điều thoải mái, thư giãn, biết mình. Tạm thời như thế, thư giãn thật nhiều vào, không được vội nhé. Rồi, thôi, đi nghỉ.